cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello, hello, Tiến Dũng trở lại với Hoàng Tĩnh rồi, mừng quá, Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tĩnh, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, anh Tĩnh khỏe không, có gì mới không?
Rất là ok, bạn Hiền, sao tình hình của từng vừa rồi thì không biết hôm qua bạn có làm hay không, nhưng mà hôm nay bạn có thể bạn cho tôi biết là bạn khỏe chưa?
Thôi Tiến Dũng thì hoàn toàn bình phục 100% rồi, rất là khỏe.
Ly dị được phải không? Ly dị chưa?
Là quen cái cô COVID này khoảng 3-4 ngày, 5-6 ngày thì cũng xong thôi. Tiếp đón nồng hậu thôi, ai nhà đâu cô vui với cô ở 14 ngày.
Trời ơi, phải, buồn vui lẫn lộn hả?
Cũng mất sức lực quá đi.
Trời ơi, dắt kiệt sức không bạn?
Rồi, cũng kiệt sức đó. Thật sự ra thì Tiến Dũng... Đây cái kinh nghiệm mà Dũng nghĩ rằng ví dụ không có regret, tức là không hối hận. Rất thích là mình đã rất là mừng là mình đã bị dính COVID.
Trời, dạ.
Xong rồi. Dạ. Tức là dạ. Okay. Chào anh.
Wow, vậy hả?
Tức là mình đã xong rồi đó.
Ừ.
Thà là nó bị một lần đi cho nó xong. Nó có ba cái mà nó có thể nó gọi là low down cái activity của mình. Cái đầu tiên là nhức đầu.
Dạ. Yeah.
Nó nhức đầu, nó mình nằm nó nặng nề, mình khó chịu, mình không có cái sinh hoạt của mình nó bị trùng lại. Cái thứ hai là cái fever, cái sốt có thể lên đến 102 độ, rồi cái buồn buồn nó xuống 99 độ, rồi vui lên 102 độ. Khi nó sốt như vậy thì nó dễ nhức đầu, thì mình uống Tylenol nhiều chút. Rồi cái miệng lạc. Tức là chúng ta mất đi hoàn toàn cái
cảm giác,
cái thứ giác. Appetite, không còn cái appetite nữa. Tức là mất luôn hoàn toàn. Ba cái đó là ba cái mà làm cho mình kiệt sức. Chứ không phải là mình mà nó bị như bị flu ghê gớm lắm, là không phải, nó không có giật. Nhưng mà đối với người lớn tuổi thì cũng nghĩ rằng cũng rất là nguy hiểm đến tính mạng. Thật sự ra thì chúng ta phải chịu đựng. Cứ 14 ngày mà chúng ta không ăn rồi ngủ cũng giật cả giờ như vậy thì nó cũng rất là mệt. Và cũng cảm ơn rất nhiều những người bạn bác sĩ của mình, Mỹ có, Việt Nam có, rồi những người hàng xóm làm lab, rồi đến coi như là liên tục test, rồi check. Nhưng mà cuối cùng thì mọi sự cũng xong. Thì thấy rằng, wow.
Cái thuốc chủ lực bạn uống là thuốc gì?
Bây giờ thì anh đang tính nói thì cũng không có ở đây, nhưng mà... ok. Dũng sẽ để coi, Dũng xin lỗi, đợi Dũng one second nha. Nó có rất nhiều thuốc mà bác sĩ đã gửi đến cho Dũng, mà đến hỏi bây giờ Dũng có thể, chúng ta cái đầu tiên là cái vitamin C rất là nhiều ha. Rồi cái nó Dũng uống tất cả là bốn loại thuốc khác nhau.
Wow.
Cái đầu tiên á, nó không biết, nó gọi là cái antibiotic. Biotic, something like that. Nó có 5 viên và 14 viên. Hai cái uống còn kèm với nhau. 5 viên kia là mỗi ngày một viên. Còn bên đây là uống ngày đầu tiên là 6 viên. Tao uống 5 viên mỗi ngày. Rồi cái nó giống như cái loại prednisone gì đó. Nó giống như vậy. Rồi Imiversin gì đó. Cái thuốc mà gel. Rồi nhiều lắm. Và Tiến Dũng thật sự là không phải uống hết tất cả loại thuốc đó, uống một loại thôi. Còn Tiến Dũng hiện tại giờ cũng còn như tất cả những loại thuốc đó.
Thuốc đó bạn mua ngoài thị trường hay hoặc là...
Không phải nó action liền.
Yeah.
Không có action đó, nhưng mà nó sẽ giảm cho mình là cái vật vã nó sẽ giảm đi một phần nào đó để giúp cho mình stabilize đến khi mà 14 ngày con này nó tự động nó disappear.
Dạ, yeah. Những cái thuốc đó thì bạn mua ở ngoài tiệm thuốc tây hay hoặc là sao bạn?
Không, bạn bắt buộc mình phải có giấy của bác sĩ, tức là phải có cái tòa bác sĩ. Phải có cái prescription đàng hoàng, người ta mới bán cho mình, còn không có ai mà bán cho anh được hết á. Anh phải có tòa thuốc. Rồi có cái thuốc mà thấy cái thuốc hay nhất là cái bị bác sĩ người bạn sau cùng đưa đó, nó là khó ngủ đó. thì cái thuốc đó rất là hay. Wow. Uống vô ngủ ngon vô cùng, nhưng mà sáng là hơi mệt, tại vì nó làm cho mình, nó gọi là uống thuốc an thần mà ngủ rất là đã. Cái đó là sau này nhờ những viên thuốc đó mình thấy là nó better hơn. Ăn không được mà ngủ được thì cũng đỡ hơn, còn nếu mà ăn không được mà ngủ được thì thôi, nhịp sao xong.
Đúng. Yeah. Đúng. Hai cái quan trọng đó nghe thưa quý vị ha. Đó cũng là một trong những cái điều mà
kinh nghiệm đó cũng khá là đau thương, nhưng mà at least nó cũng đã xong rồi. Nhưng cũng đã gọi là có cái naturally vaccinated. Thank God everything done.
Vậy là cũng mừng cho bạn nha ha. Đó cũng là một trong những cái điều mà Hòa Tính xin xin phép quý vị, xin lỗi quý vị là dành ít phút để mà cho Tiến Dũng có thể Tiến Dũng chia sẻ cho quý vị biết về cái tình hình khi chúng ta bị như vậy nó như thế nào, và Tiến Dũng đã uống thuốc gì nha thưa quý vị ha. Thôi cũng mừng cho bạn nha ha. Thôi giờ mình vui thân trở lại trong chương trình đi ha.
Tiến Dũng cũng đã không phải là đây là lần đầu tiên Tiến Dũng nói về cái con cúm Vũ Hán này đâu. Tiến Dũng đã nói rất là nhiều lần nó là con cúm có thật, nhưng mà chúng ta cũng nên đừng có khinh địch, nhưng mà cũng phải cẩn thận nó như nó. Chúng ta cũng đừng có cấp số nhân nó lên nhiều quá thì cũng không có đúng, nhưng mà nó đến đâu hay đến đó, tức là chúng ta sống chung với dịch thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính. Buổi sáng ngày hôm nay, cái thưa quý vị, buổi sáng hôm nay cũng như buổi sáng ngày hôm qua, thị trường chứng khoán xuống rất nhiều màu đỏ, rất là nhiều lý do vì nhiều cái yếu tố xảy ra. Và ngày hôm qua chúng ta cũng biết xuống cả ngàn điểm, hôm nay tiếp tục rơi, Dow Jones giảm thêm 386 điểm, 33.973 điểm, và Nasdaq thì xuống đến 333 điểm. Hiện tại là 13.525 điểm. S&P 500 xuống 78 điểm, 4.331 điểm, thì nó năm là 1.75%. Dầu thô thì sáng hôm nay lại lên nữa, lên 58 xu, 83 đồng 89 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên 3 đồng 90 xu, 1.845 đồng 60 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm 2.92, 30 năm là 3.59. Ở Việt Nam một bị kia mua vào 23.420 đồng, bán ra 23.480 đồng. Vàng thì mua vào 61.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 62.550.000 đồng, 55.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, và cũng là gom lại cho vì biết rằng lý do tại sao mà thị trường hôm nay sẽ rất là tệ, và tệ nữa trong những ngày sắp tới đây, nó không có một sự lạc quan gì hết, thưa quý vị. IMF đã cắt đi cái growth forecast cho quỹ tiền tệ thế giới đó, cắt thêm 0.5% trong cái bối cảnh còn chỉ có 4.4%. Lý do vì họ nói thứ nhất là về cái pandemic, tức là về cái dịch lệ này nó quá là kinh dị, nó làm slow down everything, rồi cái inflation là lạm phát, rồi supply disruption tức là về những cái cung ứng về hàng hóa nó đã làm cho nghẹt ngòi rất nhiều thứ khác. Và đồng thời ngày hôm nay cũng là ngày mà ông chủ tịch ủy liên bang họp hai ngày ông Jerome Powell để quyết định để nâng lãi suất lên khi nào và bao nhiêu lần. Cái điều này chúng ta không cần phải bàn cãi nữa, vì chắc chắn 100% là sẽ tăng lãi suất rồi, nhưng mà không biết tăng bao nhiêu lần và khi nào thì là tăng. Và cái hint được mở ra là khoảng đầu tháng 3 họ sẽ tăng lên, là sớm nhất the earliest one đầu tháng 3. Và đồng thời một cái nữa cũng làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay có thể sẽ đi vào một cái bế tắc rất là mong manh, là cái cuộc một cái ngồi chăm cuộc chiến, gọi là ví dụ không có dám nói nó là cái đệ chiến thứ ba, nhưng mà có thể lắm, vì Ukraine, Nga, Mỹ, Đông Âu rồi Châu Âu rồi rất nhiều quốc gia đang tập trung vào để mà giải quyết cái vấn đề giữa Ukraine và Nga. Cái tiêu vị Unilever là một cái công ty rất lớn mà chúng ta ít khi nào biết đến nó là cái gì. Unilever là một cái công ty mà sản xuất Vaseline, skincare và Dove là cái cục xà bông mà chúng ta thấy có con Dove là cái con bồ câu á. Thì Unilever họ sẽ cắt giảm khoảng 1.500 người quản lý. Chúng ta tưởng tượng một cái công ty mà cắt giảm 1.500 nhân viên thì chúng thấy là it's ok. Nó cũng là tệ rồi, nhưng mà nó it's ok. Còn này 1.500 nhân viên quản lý management. Và trong tương lai họ sẽ tái cơ cấu lại cái hệ thống của công ty này. Hiện tại công ty này có khoảng 149.000 người trên toàn thế giới, kính thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Google. Google một lần nữa lại bị 3 tiểu bang sờ gái, tức là họ kiện Google. Trong đó có Texas, Indiana, Washington State. Một tiểu bang khác thì kiện vào năm 2020 lên Arizona, lý do vì họ vi phạm cái quyền riêng tư. Thật sự ra thì chúng ta sử dụng Internet, chúng ta sử dụng Google, chúng ta sử dụng Facebook, chúng ta sử dụng Yahoo. Tất cả những cái đó là chúng ta đã sign một cái contract rằng I agree to give you data. Đúng không? Chẳng hạn như bây giờ tín dụng nói rằng tín dụng vào xin lỗi vì vào cái Google, tín dụng search cái chữ về Nike, và more specific nữa là Nike của nam dài loại nào, thì khoảng mấy second sau thôi là những cái hình ảnh của đôi giày Nike mà exactly những gì tín dụng muốn đó, nó hiện đầy hết. Đó là cái data mà hệ thống nó gọi là cái back end, nó track những cái gì chúng ta đang looking for. Còn cái này là của Google là nó khác chút là như thế này. Chúng ta thường thường dùng cái Google Map hay là nó gọi là location tracking. Thì những tiểu bang này họ thưa kiện Google vì đã vi phạm cái quyền riêng tư. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ một cái đơn giản đi ha. Tôi đi vào cái restroom đó. Tôi đi vào cái restroom nữ, tôi là nam, mà tôi không muốn cho ai biết tại vì tôi giới tính thứ ba đi, thí dụ như vậy đi. Nhưng mà Google lại biết, Google họ track được. Và cái điều này đã làm cho những tiểu bang họ nói rằng không được, điều này đã vi phạm quyền riêng tư. Đúng ra thì quý vị có một cái option, chẳng hạn như bây giờ tôi nói rằng tôi sử dụng Google Map hay Google về tracking device, nhưng mà tôi không muốn Google manipulate cái data của tôi. Thì nó có option check là no, hoặc là ok, hoặc là yes. Thì Google lại không có cái option này. Tức là you take it or leave it. Và điều này đã dấy lên một cái sự quan ngại rằng anh đã vi phạm quyền riêng tư mà không cho người khác có một cái option denial, từ chối. Và bốn tiểu bang kiện đó là Texas, Indiana, Washington và Arizona. Mà tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Experience là một trong ba công ty khổng lồ mà run cái credit report. Thì thấy hơi lạ là dù như có cái Equifax, rồi một cái TransUnion hay gì đó, rồi Experience là ba cái công ty khổng lồ để mà run cái credit report của quý vị. Thường thường ở Mỹ, ví dụ muốn có một cái report good hay không á, là ví dụ phải bắt đầu từ đầu, build from scratch. Ví dụ phải đi vào một cái nhà băng, register, rồi đăng ký xin một cái thẻ tín dụng, rồi họ cho 500 đồng, xài ngày này tháng nọ, xài trả, thì bắt đầu cái credit report của chúng ta đã build up lên. Ok, anh này có xài tháng 3, trả tháng 3, tháng 4 nữa, từ. Nhưng mà cái Experience công ty này họ nói rằng họ sẽ cho quý vị tự vào cái website của họ, tự động create cái report của mình luôn. Hơi hay đúng không? Vì họ không cần phải qua nhà băng nữa, tự động mình vô mình làm. Thí dụ như bây giờ tôi cũng vào cái website của họ, đăng ký xong hết rồi. Ok, khi mà register xong rồi, bắt đầu mình xài bao nhiêu hay mình làm gì đó là tự động nó report vào cái system của cái anh chàng Experience này. Lý do vì họ nói rằng có trên 28 triệu người Mỹ nha, không có cái credit report từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ cho đến bây giờ. Họ nói điều đó rất là khó, khi mà họ đi mua một chiếc xe họ cũng không có biết anh này là uy tín như thế nào. Và họ đã làm điều này để giúp cho 28 triệu người Mỹ có một cái report, cái credit report rõ ràng. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng đã không care rồi thì bây giờ có đem giấy đến tận nhà đưa họ, họ cũng chẳng có care, tại vì họ cái report để làm gì, để chúng ta có thể mua uy tín, để mua những cái đồ mà chúng ta không cần phải trả tiền liền, hay nói dân là mua nhà hay mua xe gì đó vân vân. Và có thể đây cũng là một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ, Hoàng Tính cũng hy vọng là trong cái năm mới này mọi việc nó sẽ cũng sẽ từ từ được ổn định, cũng đã sẽ được sắp xếp trở lại, để đâu nó vô đó đàng hoàng chứ không thôi nó cứ lộn xộn kiểu này. Dựa theo cái đại dịch corona này nó cứ tới lui lui hoài cũng được. Một là dứt khoát dẹp hẳn đi rồi xong xuôi sau đó chúng ta sẽ ta làm lại đi hết, ta làm lại từ đầu gì đó thì ok, mình sẽ làm lại hết toàn bộ, sẽ triệt tiêu hết tất cả những cái gì mà cảm thấy là nó không tốt đẹp cho cái xứ sở Hoa Kỳ này. Và năm 2022 cũng là năm bầu cử giữa kỳ, thì hy vọng chúng ta sẽ thấy được ánh sáng cuối đường hầm cho cái nền kinh tế tại nước ta, đúng không Tí Dũng?
Tí Dũng cũng không hy vọng lớn lắm cho cái giữa năm hay là trong năm nay. Tí Dũng tin chắc là như vậy, nhưng mà nó có thể giảm một phần nào đó thì có, nhưng mà nó better hơn thì không thể nào nó better hơn năm ngoái hay năm kia nữa. Nó sẽ rất là khó, nhưng mà hy vọng
đi.
Better hơn tức là phải better, nhưng mà nó sẽ release một chút xíu gì đó. Chứ trong thời cảnh này đó mà quý vị ngó đến ngó trước ngó sau, nơi nào cũng có một cái sự rình rập rất là nguy hiểm, không đến cái đời sống của người dân, cũng như đặc biệt về cái financial, tức là về cái kinh tế, cái thưa vị. Cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc Hoàng Tín vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc, gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai.